suis aperçue que je fais mal la respiration assise. Et je voudrais vous demander si je continue à pratiquer comme ce que je fais là, ou bien je dois recommencer à partir de comme le débutant.
Kính thưa thầy, con đã hành pháp này một thời gian, nhưng mà sau khi nhờ chị B kiểm điểm lại cái pháp luân thường chuyển của con thì con thấy con thở không có đúng. Như vậy con có nên bắt đầu lại hết là trong 6 tháng chỉ làm soi hồn và pháp luân chiếu minh hay không?
Comme tu as pratiqué depuis un certain temps, tu peux continuer à faire la respiration cyclique sans rétention de souffle et il faut t'efforcer à respirer plus profondément et ta santé s'améliorera.
Monsieur Tam, seulement en ce moment, j'ai un problème, c'est que le soir, avant de me coucher, si je ne fais pas le shwayom, j'ai du mal à m'endormir.
Dạ, kính thưa thầy, con có một câu hỏi khác là trước khi đi ngủ, nếu mà con không hành pháp soi hồn quá thì con khó ngủ lắm.
C'est juste parce qu'après une journée de travail, le système nerveux est affaibli. Donc, si tu fais l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle, ça t'aidera à bien dormir. Monsieur Raymond Garcia est invité à venir au micro.
Vénérable maître, est-ce que je peux vous poser une question concernant mon épouse?
Kính thưa thầy, con có thể đặt một câu hỏi về vợ của con hay không?
Au retour de Vancouver, et déjà un peu à la fin du séjour à Vancouver, elle a retrouvé un problème de son enfance très violent qui la perturbe au niveau de la pensée et qui est lié, je pense, à un karma au niveau du Canada ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider?
Kính thưa thầy, sau khi vợ con đi đại hội Canada về thì chị gặp một cái vấn đề từ thở bé nó trở lại. Cái vấn đề đó liên quan đến Canada, không biết con có thể làm gì để giúp vợ con.
C'est-à-dire que après son retour, elle a posé la question pendant la méditation et elle a fait un rêve où elle était où elle voyait sur une barque d'abord une personne d'un certain âge avec des cheveux blancs qui tenait quelqu'un dans l'eau. Et ensuite, elle a regardé davantage et elle a vu que c'était un huron ou un iroquois avec une bande de cheveux sur le sommet de la tête. Et c'est comme ça qu'elle a fait la relation avec.
Oui, alors elle ne sait pas si c'est pour sauver ou pour tenir.
Sau khi vợ con đi Canada về, đại hội Canada về thì có đặt một câu hỏi trong khi thiền và trong khi nằm chiêm bao. Vợ con có thấy một cái chiếc thuyền và trên đó có một ông già tóc bạc và nắm một người mọi mà tóc dành tóc ở trên đầu á, thì người đó ở dưới nước mà ông ấy nắm cái người đó không biết để cứu hay là để đè xuống nước, như vậy không biết cái sự đó việc là như thế nào.
Cái đó cái một cái chuyện chim bao và cái câu chuyện của tiền kiếp, không phải bây giờ, không phải chuyện của bây giờ, cho nên nói chỉ bỏ cái đó, không nghĩ vấn đề đó nữa. Bởi vì chim bao không phải tính ở trong cuộc đời, nó là con tim của tiền kiếp mà thôi.
Un rêve, c'est un morceau du film de l'existence antérieure. Il ne faut pas qu'elle se préoccupe de cela. Il faut laisser, faut abandonner ces images-là. Ce n'est que un film de l'existence antérieure. Dans le non-être, on ne tient pas compte des rêves.
Mais sau này thiền đúng rồi, sẽ thấy trở lại. Lúc mình cảnh đại mở rồi, mình mới thấy lại. Thế là mình là một thân người mọi trước kia bị nhìn như vậy. Và đã qua và đã học cái bài đó. Sau này mới thấy, mới xác nhận. Chứ bây giờ tôi nói không có bao giờ xác nhận được.
Et plus tard, si elle pratique bien cette méthode, elle pourra certifier que c'est bien son existence antérieure. Avant, elle était cet Iroquois qui était trempé dans l'eau. Elle a appris cette leçon. Mais
elle pourra certifier cela que dans le futur. Maintenant, si je le dis, elle ne croira pas.
Nhưng mà còn nhiều trạng thái nữa, nhiều trạng thái cũng như trạng thái đã dự qua cuộc chiến tranh nào cũng có ra nữa. Rồi những cái trạng thái mà ta chết rửa thay, nát thay, bị rùi bu kiến đổ cũng có nữa.
Et il y aura encore d'autres situations. Il y a des situations, il y a des vies où elle a assisté à des guerres. Il y a des vies où elle a mouru dans la guerre et où son cadavre était décomposé. Donc, il faut ouvrir un point, c'est le palais où on peut regarder son existence antérieure en nous. Elle verra tout cela.
Tại sao chúng ta tu thường thấy những cái chiêm bao rùng rợn như vậy? Là những cảnh của chúng ta đã qua từ nhiều kiếp. Cho nên lúc đó đi được nhiều lần và thấy được nhiều trạng thái như vậy, chúng ta mới chứng minh rằng con người từ trạng mọi trạng thái mà có. Sự hồi sinh bây giờ là của mọi trạng thái.
Et pourquoi nous devons voir revoir tous ces états? C'est pour nous prouver qu'un être humain est formé à partir de tous les états.
À travers plusieurs existences, nous avons appris plusieurs leçons et maintenant nous pourrons certifier que nous sommes formés à partir de plusieurs états.
Con người tự động đi tới định là phải qua mọi trạng thái mới định được. Cho nên khi chúng ta tu, ta ngồi thiền rồi, cái nằm chiêm bao, thấy chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Đó là thấy những chuyện động của quá khứ mà chúng ta gom lần đi lên trụ lên đỉnh đầu rồi là đi tới định. Thì chúng ta trạng thái nào khi chúng ta thiền mà xảy ra trước mặt ta, tâm ta không bao giờ động nữa.
Avant de parvenir à l'état de sérénité, un pratiquant doit traverser beaucoup de perturbations et d'agitations à travers ces rêves-là, à travers ces rêves d'agitation. Mais une fois qu'on sera parvenu à l'état de sérénité, à ce moment-là, nous ne serons plus perturbés par tout ce qui se passe autour de nous.
Cho nên người ta tu nhiều kiếp, như Thích Ca tu nhiều kiếp rồi mới chịu, mới có cơ hội ra ngoài rừng ngồi thiền, mà tất cả những trạng thái hiện trước mặt ngài, tâm ngài không bao giờ động, vì ngài đã qua và đã làm qua những cái trạng thái đó trước kia.
Le Bouddha Shakyamuni a eu beaucoup d'existences humaines avant de mener la vie de perfectionnement et de la réaliser en allant dans la forêt et en méditant dans la forêt. Alors, pendant qu'il méditait dans la forêt, il n'avait plus des perturbations et des menaces autour de lui, parce qu'il a traversé tous ces états de perturbation.
Chính quá trình của tôi tu thiền, tôi cũng đã thấy rất nhiều cơ hội, như là tôi đã bị chìm tàu chết. Và tôi bơ lội chết cũng có, và tôi bị chết phơi xác giữa đường cũng chết cũng có nữa, rồi giữa những cuộc chiến mà chết cũng có nữa. Rồi hiện tại như bây giờ tôi tu rồi, tôi thấy có nhiều người đã đâm giữa cuộc chiến của tôi nhiều trận, ngay cả bên Tàu, cả bên những xứ của Âu Châu cũng có nữa. Thì mỗi người nó có một cái duyên nghiệp khác nhau. Cho nên chúng ta tu nó phải mở lại, lặp lại một cuốn phim quá khứ, rồi chúng ta mới quyết định được vị lai là cái gì. Quá khứ chúng ta toàn là động, bây giờ chúng ta đi tỉnh, chúng ta mới trở về không được.
Moi-même, j'ai eu beaucoup d'existences humaines et dans lesquelles j'ai été noyé et j'ai assisté à plusieurs guerres. Et dans d'autres existences, mon corps a été exposé en plein air. Et j'ai aussi revu les personnes qui ont fait la guerre avec moi. Et nous devons traverser tous ces états de perturbation pour pouvoir connaître notre avenir. Donc, à partir des perturbations, nous progressons vers la sérénité, et c'est grâce à cela que nous pouvons revenir au vide.
Cho nên càng tu thì càng thấy nhiều, mà càng thấy nhiều là càng đạt được định nhiều hơn.
plus nous menons la vie de perfectionnement, plus nous aurons ces visions. Et plus nous aurons ces visions, plus nous aurons des facilités à parvenir à l'extase mystique.
Cũng như Madame Garcia bắt đầu mới thấy chút đỉnh thôi, con sẽ thấy nhiều nữa, rồi mới kiểm chứng trở lại. Tại sao tánh tình của bà là một người đàn bà, mà nhiều khi bà mạnh hơn người đàn ông nữa?
Madame Garcia vient juste de pratiquer. Elle a eu quelques visions, mais elle aura d'autres visions encore. Et à ce moment-là, elle pourra certifier pourquoi elle est une femme, mais parfois elle est encore plus forte qu'un homme. Son caractère est plus fort que celui d'un homme.
Khi mà cái nóng tánh của bà khởi lên, bà không sợ bất cứ một cái gì trở ngại đó với bà.
Quand elle se met en colère, elle ne tient plus compte de tout ce qui est autour d'elle.
Cho nên cái đó là chứng minh sự vô cùng của phần hồn. Bây giờ tu rồi, nó mới thấy lại những cái cảnh quá khứ. Thì tương lai, cái sức mạnh của bà khác, sức mạnh thay đổi về từ bi thay vì chống trả.
Cela prouve l'immortalité de l'âme. Et vers sa colère se transformera et sa puissance se transformera et vers la compassion au lieu de riposter.
Est-ce que vous pourriez nous dire la relation qu'il existe dans la respiration phalloscopique entre les différentes séquences respiratoires et les constellations astrologiques?
Kính thưa thầy, thầy có thể giảng cho con nghe về cái sự liên quan giữa cái pháp luân thường chuyển với lại pháp luân chiếu minh với lại cái 12 con giáp, nghĩa là ví dụ con thở tới 1 tới 6, cái 6 đó là nó tượng trưng cho cái gì và nó liên quan thế nào với lại cái 12 con giáp?
Bởi vì chúng ta sống luôn luôn trong trật tự 12 và 12 là 24, 12 giờ đồng hồ. 24, bề mặt bề trái hợp lại 24. Thì con người sống trong con giáp đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta vì bấn loạn trong cái con giáp đó, luân chuyển mãi mãi đi đi lại lại trong 12 con giáp đó, 12 con số đó. Thì bây giờ chúng ta đi ngược trở lộn lại để lập nó trở về không.
Un être humain vit dans ces 12 numéros. Et dans une journée, nous avons 2 fois 12 heures. C'est un côté pile et côté face. Et l'être humain tourne toujours en rond dans ces 12 numéros. Et en pratiquant cette méthode, nous allons faire le chemin en arrière pour pouvoir revenir au zéro.
Có bở đâu, từ không tạo ra con giáp. Bây giờ chúng ta phải trở về không, thì tánh tình của chúng ta mới êm lặng.
D'où viennent les 12 constellations astrologiques? Proviennent du zéro, donc nous devons revenir au zéro pour retrouver notre calme. Kính thưa thầy, cái ý ảnh muốn nói là như thế này, như để chúng ta thở từ 1 tới 12, từ 1 tới 11, từ 1 tới 10, ví dụ như cái số 10 tới 10 đó, cái 10 đó nó liên quan với con giáp
như thế này. Cứ bớt lần đi để trở về zero. Mà bớt từ từ con người mới hiểu được. Mà cái trật tự trong cơ thể phải bớt từ từ con người nó mới hiểu.
Et nous allons diminuer progressivement lorsque nous comptons pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Monsieur André est invité au micro.
Vénérable maître, permettez-moi de vous poser 2 questions. La première, c'est un complément de hier. Est-ce qu'un malade mental peut être possédé par ses propres entités?
Kính thưa thầy, con xin đặt một câu hỏi tiếp về những cái gì thầy đã giảng ngày hôm qua. Có thể nào một bệnh nhân bị nhập bởi lục căn lục trần hay không?
Luôn luôn. Bệnh nhân không tu, không làm chủ được là lục căn lục trần làm chủ cho ai nữa? Lục căn lục trần điều khiển, cũng như bây giờ mình mở cái tiệm, mình giao cho 12 người làm việc, mà chủ không có đó thì 12 người làm việc đó nó làm vua, nó muốn làm gì nó làm. Cho nên cái tánh tình bất thường là lục căn lục trần làm chủ, mà tánh tình đàng hoàng trụ giải quyết rõ rệt là con hồn làm chủ.
Un être humain est toujours possédé par ces 12 entités viscérales. C'est comme si on ouvrait un magasin et que le patron n'est pas là. Il laisse le magasin à ses 12 employés et si le patron est absent, les 12 entités font ce qu'ils veulent. Dans notre corps, c'est pareil. Si l'âme n'arrive pas à diriger ce corps, ce sont les entités qui dirigent à tout moment ce corps. Ce qui explique les mauvais caractères. Et si nous allons maîtriser ces 12 entités, notre caractère changera et nous amènerons du calme dans notre corps.
Nói láo và biện hộ cho sự nói láo. Cái đó có phải lục căn lục trần làm việc không? Nó sợ chủ nhân ông biết. Nó nói láo rồi nó biện hộ cho sự nói láo, nó che. Mà chủ nhân ông biết nó nói láo, mà nó cứ miệng, nó cứ nói hoài, đó là lục căn lục trần. Cho nên người tu của chúng ta phải chia ra hai giới. Khi nó nói láo, phần hồn phải chịu trách nhiệm, nghiêm chỉnh, dòm xuống là nó êm liền.
Mentir et plaider ce mensonge, c'est l'activité des 12 entités. Parce que quand ils mentent, ils ont peur que l'âme découvre cela, c'est pour ça qu'ils plaident de nouveau cette mensonge. C'est pour ça, si nous découvrons que nous mentons, l'âme doit ordonner les entités de se corriger tout de suite d'un air très sérieux, de façon très sérieuse en les regardant.
Cho nên khi mà các bạn làm pháp luân thường chuyển, là đem một luồng ánh sáng vô để khai thông ngũ tạng, thì làm cực mạnh điều hòa như vậy là một chấp ở trong đó nó đề nghị mệt lắm, hay là thôi nghỉ đi, thôi làm chi mất công, bể gân máu tê chân, nó nói đủ chuyện ở trong đó. Các bạn thấy rõ là căn lục trần xâm chiếm các bạn từ bao nhiêu năm lúc các bạn ra đời tới bây giờ.
Et lorsque nous pratiquons la respiration cyclique sans rétention de souffle, nous amenons de la lumière pour éclairer les 5 organes en nous. Et au bout d'un moment, les entités se manifestent en faisant des propositions. À quoi ça sert de respirer comme cela? Nous avons fait éclater tous nos vaisseaux. À quoi ça sert de pratiquer comme cela? On a mal aux jambes. Ils proposent toutes sortes de choses pour nous tromper.
Permettez-moi une deuxième question personnelle. Après l'expérience de Monaco, j'ai essayé de pratiquer appuyé. Alors j'ai eu beaucoup de visions et j'ai eu peur et j'ai arrêté. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi c'est dû?
Kính thưa thầy, sao mà cái kinh nghiệm mà con đã gặt hái được trong những buổi tổ chức ở Monaco thì con cố gắng ngủ ngồi. Và con cảm thấy con thấy nhiều chuyện và cái điều đó làm cho con sợ.
Đó là thiếu tự chủ đó, là mình niệm Phật ít thì lục căn lục trần nó thể hiện, nó ra đủ chuyện hết trọi, nó làm cho mình sợ, làm như loạn rồi. Mà kỳ thật nếu mình muốn làm chủ là mình phải muốn ngủ ngồi, là mình phải tập niệm Phật hàng ngày để cho nó trụ, rồi tất cả quy một, lúc đó chúng ta ngồi là nó phải định luôn.
Cela prouve la perte de la maîtrise de soi. Ce sont les entités qui sont en train de se manifester et donnent des visions comme ça pour nous tromper. Et ça prouve aussi que tu manques d'invoquer mentalement les 6 mots mantriques. Si tu veux vraiment dormir assis, il faut invoquer mentalement les 6 mots mantriques pour parvenir au calme. Et à ce moment-là, tu pourras dormir assis.
Cho nên khi các bạn ngồi nhắm mắt á, trong này nó nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật liên tục niệm một chập nó mới tan. Còn không nó trụ lên rồi nó sẽ biến hóa ra hình hài này kia kia nọ, mình tưởng là sự thật mình sợ.
Et lorsque nous fermons les yeux et s'il y a beaucoup de pensées qui passent, à ce moment-là, le seul moyen pour faire disparaître tout cela, c'est d'invoquer mentalement, continuellement, des 6 mots mantriques pour dissiper toutes ces visions. Sinon, les entités vont monter et vont faire apparaître toutes sortes de visions et ces visions nous feront peur.
Cho nên tôi khuyên các bạn nên niệm cái đó. Cái đó là chánh động lực từ cơ tạng hòa với càn khôn vũ trụ. Đó là ánh sáng để đuổi tà mà không ai biết cái bí quyết đó.
C'est pour ça que je vous conseille d'invoquer mentalement ces six mots mantriques, car il s'agit des vibrations de notre organisme qui se mettent en relation, en harmonie avec les vibrations de l'univers, et cela forme une lumière pour chasser toutes les énergies impures.
Kính mời anh Đảnh lên.
Kính thưa Thầy, con muốn hỏi một câu về châm cứu. Về thiền thì mình xài giờ của ở bổn xứ, còn con muốn châm cứu mình xài giờ nào?
Cũng bổn xứ, bởi vì cái cơ thể này nó liên hệ 112 giờ tối sáng của cái chỗ mình đang ở địa phương. Thì cũng vậy đó thôi. Không có thể lấy giờ Việt Nam mà gắn vô trong cái cơ thể ở bên Tây được.
Ông dạ thưa con muốn hỏi, bởi vì giờ bên Pháp chẳng hạn, mùa hè thì nó thêm một giờ.
Thì mình cũng lấy cái giờ đó thôi.
Mình cũng lấy
giờ. Bởi cái giờ đó là tại sao? Thì giờ đó nó căn bản về mặt trời và cái sự chuyển động của quả địa cầu. Cái giờ là sự chuyển động của quả địa cầu. Nó đi lần tới đó. Thì bây giờ mình ở chỗ đó mình phải dùng ngay cái giờ đó, chứ không phải dùng cái giờ ở nơi khác. Trước một giờ, sau một giờ, mình cứ lấy cái giờ đó mình làm việc. Nó không có nguy hại, bởi vì cái nhịp thở và sự sống, cái nhân thần nó cũng chạy theo cái luật đó. Còn nếu mình làm sai, châm vô nó tập, nó nhiều khi nó chết ngay tại chỗ đó, cái nhân thần đó, cái giờ nhân thần là phải theo địa phương, luôn luôn phải theo địa phương.
Còn con còn một câu hỏi thứ hai.
Cher maître, je voudrais vous poser une question sur l'acupuncture. Quand nous pratiquons cette méthode, nous suivons l'heure de la région. Est-ce que pour l'acupuncture, nous devons aussi suivre cette heure régionale? Maître a répondu, oui, nous devons toujours suivre cette heure régionale parce que c'est en fonction du mouvement du soleil et en fonction du rythme de vie de la région. Alors nous devons toujours suivre cette heure régionale. C'est pour ça, si nous nous trompons d'heure, si nous faisons l'acupuncture, nous piquons quelqu'un, il risque de mourir. Parce que cette heure-là, si nous ne le respectons pas, ça causera beaucoup d'ennuis.
Dạ thưa, con còn một câu hỏi thứ hai. Như con châm cứu, con không có xài sức lực nhiều, nhưng chỉ tinh thần nhiều. Rồi con muốn biết về ăn uống, con có cần ăn nhiều hay không?
Cái sự ăn uống, nhu cầu của cơ thể thì cần thiết. Bởi vì mình đang phục vụ cho cơ thể thì cái cơ thể mình phải dồi dào chứ. Là sức mạnh, cái đó là cần thiết. Chứ không nên là tôi nhịn ăn để tôi trị bệnh cho ta, không được đâu. Bởi vì người phàm nó đi tới với mình, nó không có tu, không có luyện, thì nó chỉ đem trượt cho mình thôi. Mà mình ăn vô thì mình mượn cái trớn đó, mà mình có cái ý niệm dẫn giải, thì nó cái trớn đó nó có a nhập vô trong cơ thể mình cũng có cơ hội dẫn giải nó tiên lên. Còn thay vì mà mình không ăn á thì mình đã yếu rồi, tới nó hút mình cái nữa về mệt rồi, lả người rồi, không muốn làm việc nữa.
Cher maître, dans mon métier j'utilise beaucoup la force mentale et j'utilise très peu la force physique. Est-ce que je dois manger beaucoup? Maître a répondu, tant que nous travaillons, nous devons utiliser notre corps, donc nous devons manger. Et lorsque nous sommes en contact avec les malades, ils nous apportent que des énergies impures. Et pour pouvoir éliminer ces énergies impures, nous devons avoir de la force physique. Donc il faut manger. Si nous n'avons pas de force, ces énergies impures risquent de nous attaquer et à la fin de la journée, nous serons très épuisés.
Cũng như hiện tại, sự hiện diện của các bạn có trượt có thanh, thì tôi ở đây cũng phải ăn đầy đủ, có trược có thanh, mà để tôi hòa với các bạn, và tôi biết đường lối giải trược trong cơ thể tôi là giải trược cho các bạn. Cho nên khi ngồi đây nhưng mà tôi vẫn hút, trình độ nào tôi cũng hút hết. Nhưng mà trình độ cao chừng nào thì họ cảm thấy rõ ràng, tôi đang dẫn dắt, tôi đang khai mở, tôi đang kéo họ lên, tôi đang làm cho trí óc của họ không còn cái gì nhớ nhung nữa, không còn mến tiếc chuyện thế gian nữa, và nhẹ nhàng sung sướng. Họ thấy rõ ràng như vậy đó. Còn người còn trượt thì họ ngồi đây mà nếu mà không giải cho họ, họ cảm thấy nặng và bực bội, họ muốn đứng dậy họ đi, thì tôi phải hòa với họ và tôi rút họ. Cho nên một y sĩ cũng vậy, trị bệnh là tới là nó nghĩ tất cả nó giao cho bác sĩ rồi, bác sĩ làm sao cho tôi hết bệnh là tới, trút tất cả cái sự trượt của nó, mà kể cả sự lo buồn phiền của nó cũng giao luôn cho bác sĩ nữa, bác sĩ gánh hết. Và thân bác sĩ ăn yếu không nổi thì nó tấn công, nó gánh một gánh này gánh kia gánh nọ, chưa có làm xong công chuyện là đã thấy trong mình nó mệt rồi, giờ ngủ không được, không muốn ăn nữa. Cho nên mình phải tập cho nó đầy đủ, đủ cái thế đứng mà để mình dẫn tiến cho vạn linh của đối phương cũng như của mình mới được.
Dans mon cas, je dois aussi manger pour apprendre la voie de la purification des énergies. Et lorsque je suis devant vous, je vous aide aussi à vous purifier. Cela dépend du niveau de chacun de vous. Ceux qui sont légers, ils voient clairement comment je les aide, comment je les tire vers le haut, comment je les aide à éliminer leurs ennuis, tous leurs problèmes. Et même pour ceux qui sont impurs, je dois m'harmoniser avec eux pour les aider à évoluer. Donc, pour un médecin, c'est la même chose. Il doit aussi manger pour avoir de la force, pour aider ces entités d'éliminer les énergies impures, comme aider les malades à éliminer leur propre énergie impure. Marie-Pierre est invitée à venir au micro.
Monsieur Tam, quand je fais Soy Home, je ressens souvent une lourdeur au sommet de la tête et des fois très chaud en même temps. Par contre, quand je place les six moments triques, je ressens également cette douleur, si je puis dire, mais également depuis quelques jours, une lourdeur derrière la tête. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est ?
Kính thưa thầy, khi con Soy Home, thì con cảm thấy nặng ở trên đỉnh đầu và nhiều khi nóng nữa. Và khi con niệm Lục Tự Di Đà thì con cảm thấy mấy ngày nay nó nặng luôn ở ngoài sau óc, và có thể nói là cái đó là cái sự đau đớn ở ngoài sau óc. Con xin thầy giải nghĩa cho con cái điểm đó.
Cái đó là cái trượt điển, nhưng mà cô phải làm chứng minh nhiều, làm chứng minh chưa có đúng lực lượng, phải ráng rảnh trong ngày làm chứng minh cho nó giải bớt cái trượt. Cái trượt nó rút, nó kéo xuống, đó là trượt. Và ráng làm chứng minh thì nó giải ra. Tốt hơn buổi sớm mơ uống nước lạnh làm chứng minh đi, cho nó giải ra.
Cái
thần kinh của cô không có khỏe đâu, nó yếu chứ không khỏe, cô phải cần ngủ nữa.
Il s'agit des énergies impures. Tu dois, parce que tu n'arrives pas encore à pratiquer la respiration omphaloscopique assez, c'est pour ça que tu n'arrives pas encore à éliminer ces énergies impures. Alors je te conseille de faire la respiration omphaloscopique le matin après avoir bu de l'eau, et de pratiquer cet exercice fréquemment pour éliminer les énergies impures. Et en plus, tu dois dormir beaucoup parce que ton système nerveux est malade et est très faible.
Je peux vous poser une autre question. Chez moi, quand je salue, je salue devant le miroir, que je place les mots, au début, je voyais souvent, en fait, ma silhouette très sombre, et ça se répétait presque tous les jours. Et par la suite, cette silhouette est devenue, je dirais, presque lumineuse. Et j'aimerais savoir pourquoi je vois toujours ça.
Kính thưa Thầy, khi nhà con, khi con niệm trước cái kiến vô vi đó, thì lúc đầu con thấy cái bóng của con nó tối, nhưng mà sau đó thì lần lần con thấy cái bóng của con nó sáng. Mà tại con muốn hiểu là tại sao con thấy cái bóng nó hoài.
Cái bóng đó là cái lầm biểu lộ, cái lầm thành của mình. Khi mà bước vô là chưa có trụ tâm, mà khi mình đứng mình niệm đàng hoàng rồi trụ tâm thì cảm thấy nó định, nó sáng. Rất đơn giản là cái luồng điện, cái energy của mình nó vậy.
Il s'agit de ton flux d'énergie. Quand tu te mets devant le miroir et tu te concentres d'une façon très sincère, et c'est la silhouette n'est rien d'autre que ton flux d'énergie.
Toujours dans cette même optique, il m'est arrivé également de voir juste devant moi, en position de, je dirais presque de méditation, ma silhouette également, mais sous une forme très petite. Et tout autour, il y avait tout un cercle lumineux. J'aimerais savoir si c'est le corps astral que j'ai vu. Enfin, j'aimerais comprendre également.
Thưa Thầy, khi con ngồi thiền cũng vậy, con thấy trước mặt con ở tư thế ngồi thiền có một cái bóng nhỏ hơn, nhưng mà xung quanh nó có những cái dòng sáng như vậy là như thế nào?
Cái cổ phải niệm Phật nhiều. Đó là cái phần vía nó chấp thuận đồng tu, đồng hành. Thì cái đó mình chỉ cứ lo niệm Phật thôi, không cần để ý cái đó. Để ý đó nó kéo xuống thấp, thay kệ nó. Cái bóng mình là cái vía là mà thôi. Nhiều khi nhiều người ngồi cái thấy như chiếc thuyền ở trước mặt, đó là cái vía.
Ton ombre, c'est ton corps astral. Si tu vois ton ombre, ta silhouette, c'est tu as vu ton corps astral qui a accepté de mener la vie de perfectionnement avec toi. Mais il faut pas que tu fasses attention à cela, sinon tu vas être retardé et tiré vers le bas. Il y a certaines personnes, pendant la méditation, voient aussi une barque devant elles. Il s'agit du corps astral.
Je voudrais vous poser une dernière question. Maintenant, ça fait à peu près 8 mois que je pratique la méthode, et j'aimerais savoir si le matin, à 5 heures, je peux faire la respiration et également l'examen de la conscience.
Kính thưa Thầy, con đã hành pháp này 8 tháng rồi. Bây giờ con muốn thưa Thầy coi con có thể làm chuyển dưỡng hưởng khí sáng lúc 5 giờ và kiểm thảo đời đạo hay không?
Kiểm thảo đời đạo được, còn cái hơi còn yếu chưa đủ. 8 tháng chưa đủ, sau 3 năm mới làm. Nó mới nhóm lên bộ đạo mới làm được.
Tu peux faire l'examen de la conscience, par contre tu ne peux pas faire la respiration le matin à 5 heures parce que ton souffle est encore trop faible et l'énergie du souffle vital n'est pas encore parvenue au sommet de la tête. Il faut attendre au moins jusqu'à 3 ans pour pouvoir le faire.
Thưa Thầy, con muốn hỏi một câu. Sau kỳ đại hội 84 thì tại Ông Phiong có điện của Kim Thân xuống tại Nam Mai và dạy rằng cái ba cái pháp mà chúng con hành này thì không phải là ba cái pháp chánh, mà ba cái pháp báu thì chỉ cho chúng con khi nào chúng con nghe là xứng đáng. Thì Thầy có thể cắt nghĩa cho con ba cái pháp báu đó là nào không?
Cái sơ hồn, pháp luân thường chuyển và thiền được. Cho nên khi mà chúng ta làm đúng ở trong cái cơ thể này rồi thì cái sự tiến hóa nó sẽ đi lên trên. Thì lúc đó cái pháp luân thường chuyển của chúng ta làm bên trên cũng có pháp luân thường chuyển của mẹ, của kim mẫu. Nó làm mắt ta đi lên, lúc đó là cho pháp báu rồi. Cho nên khi mà trụ được trung tâm bộ đầu rồi mới nhận được cái đó. Cho nên trong kinh A Di Đà cũng nói tới lúc kêu bằng Nam Mô là soi hộ, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền đại, là dùng ý điển ở bên trên, đó là ba pháp báu. Còn ở đây là thực tập lập lại quân bình của chính mình để xuất ra tề chỉnh và nhận pháp báu ở bên trên.
Cher maître, après le congrès de 1984, chez moi, l'énergie de Père est descendue à travers Namai et nous a enseigné ceci. Les trois techniques que nous sommes en train de pratiquer ne sont pas les trois précieuses techniques. Et les trois précieuses techniques, le monde en haut vous le donnera plus tard. Je voudrais savoir de quoi il s'agit. Le maître a répondu, les trois techniques que vous êtes en train de pratiquer, c'est-à-dire l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle, la respiration cyclique sans rétention de souffle, la contemplation méditative, vous aident à rétablir l'ordre et vous concentrer au sommet de la tête et pour vous aider à quitter le corps par l'âme pour accéder dans le monde d'en haut. Ce n'est qu'à ce moment-là que le monde d'en haut vous transmettra ces trois précieuses méthodes. Il s'agit de Namo, c'est-à-dire ça correspondra à l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle. Ayi correspondra à la respiration cyclique sans rétention de souffle. Et Dafa correspondra à la contemplation méditative. À ce moment-là, nous n'utilisons plus ce corps terrestre pour pratiquer, mais nous utilisons notre pensée, notre énergie spirituelle. C'est comme ici-bas, nous avons ces trois méthodes, et dans le monde en haut, il existe aussi ces trois méthodes. Par exemple, la respiration cyclique sans rétention de souffle, la mère divine la possède aussi et est en train de le véhiculer sans arrêt. Et quand nous parviendrons à cet état de légèreté, le monde d'en haut nous transmettra ces trois précieuses méthodes.
Cho nên vô vi học hòa là khi mà chúng ta tu ba pháp sơ hồn, pháp luân thiền định rồi, hòa với cơ tạng của chúng ta, rồi hòa với thiên giới là điển giới, chứ không phải là hòa bằng cái miệng ở thế gian.
Et après avoir pratiqué les trois exercices, nous apprenons à nous harmoniser avec notre corps. Et après avoir été harmonisé avec notre corps, nous nous harmonisons avec le monde céleste, c'est-à-dire le monde d'énergie. Nous ne nous harmonisons pas avec les paroles provenant de la bouche terrestre.
Là trong kinh A Di Đà thì khi mình nhận thức rằng hồn mình là một điểm liên quan thì lúc đó thì mới là chủ nhân ông. Rồi sau đó thì khi mà nghĩa là mình hành thiền trong một thời gian nào đó nữa thì mình được lên chức là Xá Lợi Phất và trưởng lão Xá Lợi Phất, và sau đó đó thì mình lại thiền nữa thì mình lại thì nghĩa là trong kinh A Di Đà đó thì một lúc thì không nói tới nghĩa là trưởng lão Xá Lợi Phất nữa mà nói tới nghĩa là Đức Di Đà, và sau đó thì có một sự đối thoại giữa Phật Tổ và Đức Di Đà. Thì xin thầy cắt nghĩa cho con, có phải là nghĩa là khi mình lên đó cái Đức Di Đà với mình chỉ là một, và lúc đó mình mới bắt đầu được đi học đạo?
Xá Lợi của mình mà Đức Di Đà của mình tu là chi? Để nâng cái trình độ mình hòa tan với trình độ người đi trước, thì nó là một. Cho nên những cuốn trong cái cuốn A Di Đà đã giải thích rất rõ ràng, khi mà các bạn đọc nó thấy mình rõ ràng, thấy mình Xá Lợi kêu mình, có thấy mình gom không? Thấy luồng điển nó gom, thấy cái tâm thần mình nó gom, thấy nó nhẹ nhàng và thấy mình nó tăng trưởng lần lần tùy theo. Mà buổi sáng nào lật ra cuốn kinh cũng đang dạy mình tiến tới, nhắc mình. Cho nên hoàn toàn mượn văn tự là mượn chữ nghĩa, nhưng mà kỳ thật là điển tràn ngập và đang dẫn tiến phần hồn tu hướng về điển giới.
Cher maître, dans le sutra A Di Đà, lorsqu'on pratique cette méthode et lorsque nous prenons conscience que notre âme c'est un point de lumière divine, à ce moment-là, on appelle le maître de ce corps. Plus nous évoluons, plus le grade de l'âme évolue. Et à certains moments donnés, nous parviendrons à l'état de Bouddha Asida. Et à ce moment-là, il y a la discussion, c'est entre le Bouddha Asida, c'est-à-dire l'âme, avec le Bouddha originel. Et je voudrais savoir, est-ce que ce n'est qu'à ce moment-là, quand nous parviendrons à l'état du Bouddha Asida, que nous commençons vraiment à apprendre la spiritualité. Maître a répondu, c'est juste comme cela. Dans le livre sacré, le Sutra Asida, ce ne sont que des énergies spirituelles. Et nous, on utilise la littérature pour nous aider à progresser vers l'énergie. Nous voyons que ce sont des phrases, des verbes, mais il s'agit de l'énergie. Lorsque nous lisons ce livre, nous voyons que notre énergie est concentrée. Et plus nous lisons ce livre, plus nous certifierons que notre énergie évolue aussi. Et sur la voie de spirituelle, nous nous harmonisons avec l'état de nos prédécesseurs pour évoluer. Nous pratiquons, puis nous allons progresser et notre niveau correspondra à celui de nos prédécesseurs pour nous aider à évoluer.
Đối với người chưa có trình độ điển quang thì coi cuốn sách này là một cuốn sách thường mà thôi, mà đọc vô cũng không có hiểu đâu. Mà người có điển rồi không phải cần đọc chữ nữa, vừa để cuốn sách đó, nắm cuốn sách đó, tưởng tới Nam Mô Di Đà Phật, thấy có điển liền, mới thấy cái hiệu lực sống động vô cùng thường trực giúp đỡ chúng ta.
Un débutant n'arrive pas à certifier qu'il y a de l'énergie dans ce livre, mais celui qui est parvenu à un degré élevé, même sans lire ce livre, rien qu'en le posant devant lui et en invoquant mentalement les six mots, il certifiera qu'il s'agit de l'énergie et c'est une force très efficace qui l'aide à tout moment.
Người vô vi không được mê tín.
Un pratiquant du non-être ne devrait pas être superstitieux.
Nhưng khi ta có trình độ, ta cứ thử xem. Lấy cuốn sách kia thử xem, lấy cuốn sách này thử xem. Thì chúng ta thấy có sự cảm giác rõ rệt.
Mais lorsque nous aurons un certain niveau, nous devrons faire un test en posant le livre Asida devant nous et en posant un autre livre devant nous pour voir